5. Diệu pháp liên hoa. Chúng ta mới ai dám tin mình thành Phật, huống nữa là tin người khác làm Phật. Kẻ tàn nhẫn độc ác kia làm sao thành Phật? Bệnh nhân thượng thổ hạ tả, mặt đỏ gay, sốt mê sảng. Thầy thuốc bắt mạch nói: "Không sao, ông sẽ khỏi." Thế là từ người nuôi đến người bệnh, một lòng tin tưởng. Hy vọng phấn khởi là một sức mạnh để vươn lên. Câu "các ngài đều thành Phật" của ngài Thường Bất Khinh khiến ai nấy sửng sốt, ấn mạnh vào tâm điền những ai chưa tin. Ai đã tin rồi hẳn cố vươn lên toàn giác toàn thiện, đâu còn nhắm mắt sống theo đường ma. Cho nên ngay lúc tự tin mình là Phật, quả tình mình đã thành Phật một phần nào. Quán kinh dạy: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Ngài Thường Bất Khinh thấu rõ lý này trong kinh Pháp Hoa, nên chỉ dùng một hạnh bất khinh để tự giác, giác tha, không khinh người và không tự khinh mình. Lòng tin tất cả chúng sanh là Phật, dễ kết hợp mọi người, như bao nhiêu sông ngòi đều tìm về biển. Biển đại giác đợi chờ tất cả chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa, Phật chẳng những thọ ký cho hàng thanh văn mà còn thọ ký cho tất cả chúng sanh trong hội Pháp Hoa đương thời và vị lai. Bà La Môn Đô Na trông thấy dấu chân Phật, chú ý đến những đặc điểm khác thường, lần tìm đến chỗ Phật hỏi: "Ngài có phải là trời chăng?" "Không." "Ngài có phải là Càn Thác Bà chăng?" "Không." "Ngài có phải là Dạ Xoa chăng?" "Không." "Ngài có phải là người chăng?" "Không." "Vậy Ngài là ai?" "Này Bà La Môn, ta không phải trời, nhưng đối với trời chưa giác ngộ thì ta là trời, đã hết mê hoặc, đã giác ngộ. Ta không phải Càn Thác Bà, nhưng đối với Càn Thác Bà chưa giác ngộ thì ta là Càn Thác Bà, đã hết mê hoặc, đã giác ngộ. Ta không phải Dạ Xoa, nhưng đối với Dạ Xoa chưa giác ngộ thì ta là Dạ Xoa, đã hết mê hoặc, đã giác ngộ. Ta không phải người, nhưng đối với người chưa giác ngộ thì ta là người, đã hết mê hoặc, đã giác ngộ. Ví như hoa sen, sanh ra và lớn lên ở trong nước, nhưng không hề bị thấm ướt. Ta sanh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, nhưng không bị ô nhiễm. Như thế, ta là Phật. Bà La Môn Đô Na sụp lạy xin quy y. Qua chuyện trên chúng ta biết rằng Phật không xa xôi với chúng ta, nhưng khác hẳn chúng ta. Ngài đã hết mê hoặc, lại viên mãn từ bi. Kinh Pháp Hoa nói đến cả sanh thân và pháp thân Phật. Phật pháp thân dụ như trăng trên trời, Phật sanh thân dụ như trăng dưới nước. Trăng dưới nước nhờ trăng trên trời mà có. Trăng trên trời nhờ trăng dưới nước mà biểu lộ sự ứng dụng. Trăng dưới nước theo nước mà khi có khi không. Trăng trên trời không theo nước mà khi có khi không. Đức Thích Ca sanh dưới cây vô ưu, tịch dưới cây song thọ, là cái bóng của Phật pháp thân vô lượng thọ. Bóng và hình khác nhau, nhưng không hề rời nhau. Kinh Pháp Hoa cũng đặc biệt nêu cả quyền giáo và thật giáo. Quyền giáo tuy chưa rốt ráo, nhưng thiếu quyền giáo không thể khai ngộ thật giáo. Thiên Thai Trí Giả ví toàn bộ giáo pháp Phật như mặt trời, tùy điểm chiếu khác nhau mà có tác dụng và hình thái khác nhau. 1. thời Hoa Nghiêm, Nhật Xuất Tiên Chiếu Cao Sơn, nói đầu tiên dành riêng tối thượng căn. 2. Thời A Hàm, Nhật Thăng Thứ Chiếu Hát Thấp Sơn, kế nói cho trung căn và hạ căn. 3. Thời Phương Đẳng, Nhật Thăng Chuyển Chiếu Cao Nguyên, Lăng Nghiêm, Lăng Già, Bảo Tích, Tư Ích, vân vân. 4. Thời Bát Nhã, Phổ Chiếu Đại Địa, lên đến tột đỉnh khắp chiếu đại địa. 5. Thời Pháp Hoa Niết Bàn, Nhật Một Hoàng Chiếu Cao Sơn, khi lặng chỉ chiếu đỉnh núi cao cũng như lúc mới mọc. Hoa Nghiêm quả tình vừa sâu, vừa rộng, vừa cao. Giáo lý A Hàm phá trừ ngã chấp, diệt tham sân si, đưa tới quả A-La-Hán. Bát Nhã phá cả ngã chấp pháp chấp, đưa đến vô sở đắc. Pháp Hoa cuối cùng đạt được đại viên kính trí. Đại sư Cát Tạng, người sáng lập Tông Tam Luận, chia giáo pháp làm ba. 1. Căn bản pháp luận Hoa Nghiêm. 2. Chi mạc pháp luận A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. 3. Nhiếp mạc quy bản pháp luận Kinh Pháp Hoa, gom tất cả phương tiện đưa về cứu cánh, gom ngọn về gốc. Bên Nhật Bản có Nhật Liên Tông, hiện nay rất thịnh hành, chuyên thờ và chuyên niệm danh đề Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Năm 1879, tại Việt Nam, Thiền sư Thanh Đàm, hiệu Minh Chính, sáng tác Pháp Hoa Đề Cương rất có giá trị. Ngài giảng chữ Pháp: trần sa số lượng Pháp tuy nhiều, chung quy cũng chỉ căn trần thức, huyễn duyên hư ảnh dù không thật, chân tri chánh kiến trạm viên dung. Ai người phát giác tìm thầy học, trên đường về nguồn vào nhà Phật, trước mắt bước mau chớ la cà. Câu biết pháp thường không tánh, theo tướng tông, ngài Khuy Cơ giải thích: các pháp chia ra pháp thường tánh và pháp không tánh. Thí dụ, ban ngày thấy dây, dây là gai. Trong đêm thấy dây, dây hóa rắn. Gai thấy thành dây, trí đã loạn. Đâu nên thấy rắn tự dây sanh. Gai là tướng thật của dây, dụ viên thành thật tánh. Gai bệnh thành dây, dụ y tha khởi tánh. Đêm trong dây tưởng rắn, dụ biến kế sở chấp tánh. Viên thành thật là pháp thường tánh. Biến kế sở chấp và y tha khởi là pháp vô tánh. Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng chứng ngộ được pháp tánh. Bồ Đề chủng tử phải nhờ duyên mới phát khởi. Phật dùng các phương tiện để phát khởi Bồ Đề chủng tử cho chúng sanh. Thí dụ, một bà mẹ ôm xác đứa con đã chết cứng, tới Phật khóc lóc cầu xin cứu sống. Phật bảo bà, hãy đi xin một chút tro ở nhà nào chưa có người chết để ngài dùng làm thuốc cứu đứa bé. Bà vội vàng đi hết nhà này sang nhà khác. Tro thì nhà nào cũng có, nhưng chưa từng có người chết thì không có nhà nào. Mỗi câu trả lời, cha tôi đã chết, mẹ tôi vừa chết, anh, em, chị, chú, bà, cháu, vân vân của tôi chết, như một tia sáng giác tỉnh. Bà mẹ mới nhớ ra, thế gian định luật vô thường. Đây không phải con bà, mà chỉ là một cái bong bóng nước. Tan vỡ là định luật của tất cả các pháp hữu vi. Cho nên, trở về chân tâm bản tánh vô vi là phương pháp độc nhất vĩnh viễn hết khổ. Không dùng phương tiện thì không thể nào bà mẹ chịu rũ sạch phiền não để đạt trí tuệ. Không có quyền trí, phương tiện trí thì căn bản trí không thể hiển bày. Kinh Kim Cang dạy: hãy làm mọi việc lành, tu tập tất cả công đức, trong khi ấy một bề trí tuệ không ta, không người, không chúng sanh, không thọ giả. Dùng vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả mà tu tất cả thiện pháp, tức được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, mỗi bước thấy rõ lý duyên sanh là một thành công của trí tuệ phá trừ ngã chấp. Đây là công đức chân thật, đem lại giải thoát cho mình và lợi ích cho kẻ khác. Thời Phật, xứ Ấn Độ nặng nề giai cấp. Bà La Môn, Sát Đế Lợi tự tôn, tự coi mình là dòng dõi người trời, coi giai cấp Paria như súc vật. Trong một xã hội phong kiến, khiến con người tuy cùng tóc đen máu đỏ, mũi dọc mày ngang, mà coi nhau cách biệt như thiên đường và địa ngục. Đức Thế Tôn Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi đã thiết lập một tăng đoàn bình đẳng. Tứ hà nhập hải, giai xã dị danh, tứ tánh xuất gia, đồng xưng thích tử. Bốn sông vào biển liền bỏ tên riêng, bốn họ xuất gia, đồng xưng họ thích. Trong chùa bấy giờ có A Nan, A Na Luật Đà là con vua cháu chúa. Ngài Ưu Ba Ly theo kinh Lăng Nghiêm là Sa Nặc giữ ngựa, nay thành đệ nhất trì giới thánh tăng. Bên cạnh Xá Lợi Phất, một kiền liên dòng Bà La Môn đại kiêu mạng, có tôn giả Sumita, xưa kia là anh hút rác. Cô gái giang hồ Ambapali, nay làm ni, đã chứng A-la-hán, ngang hàng với hoàng hậu Maha-ba-xà-ba-đề. Ánh sáng giáo lý bình đẳng hướng dẫn loài người xả dần thói quen tự tôn, ưa áp đảo kẻ khác. Cũng chớ tự ti mà ôm ấp hoài những tập tính vị kỷ hẹp hòi, không dám ngửa lên cầu thở chung bầu không khí rộng rãi quang minh của thánh hiền.